Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt giữ hơn 9 tấn ngà voi nhập lậu từ Congo. Việt Nam tuyên bố nỗ lực hết sức để Đoàn Thị Hương được trả tự do. Đức Giáo Hoàng ban hành luật mới để ngăn chặn quấy nhiễu tình dục trẻ em. Mỹ gây áp lực tối đa lên Venezuela.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tại một cuộc vận động chính trị đầu tiên kể từ khi kết thúc cuộc điều tra về khả năng thông đồng với Nga, Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 3 cáo buộc những ai hậu thuẫn cuộc điều tra cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2016 và tìm cách tiếm quyền một cách bất hợp pháp. Tuyên bố rằng đất nước bị tổn thương vì cuộc điều tra, theo Reuters, ông Trump gọi các đối thủ của mình là những kẻ thua cuộc và ông vui mừng vì cuộc điều tra đã chấm dứt. Sau 3 năm nói dối, bôi nhọ và vu khống, trò lừa bịp về Nga cuối cùng đã chết, ảo tưởng về chuyện thông đồng đã kết thúc, ông Trump nói với đám đông hàng ngàn người. Tổng thống Mỹ nói tiếp rằng cuộc truy sát chính trị liên quan tới Nga là một kế hoạch của những kẻ thua trong cuộc bầu cử, muốn tìm cách tiếm quyền một cách phi pháp bằng cách quy chụp cho những người Mỹ vô tội. Nhiều người trong số đó đã khốn đốn với một trò lừa bịp tinh vi. Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller không phát hiện ra rằng các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Trump có âm mưu hoặc phối hợp với chính phủ Nga để gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho biết như vậy trong một bản tóm tắt dài 4 trang về kết quả điều tra của ông Mueller gửi tới Quốc hội Mỹ vào chiều ngày 24 tháng 3. Theo Reuters, tin đó đã khiến ông Trump và những người thân cận với ông vui mừng sau khi đã dành 2 năm đầu nhiệm kỳ để đối phó với nhiều sự nghi ngờ về chuyện ông thắng cử. Sau công bố trên, ông Trump gọi việc đối thủ ủng hộ cuộc điều tra là hành động phản quốc xấu xa.
Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc hội đàm ngày 11 tháng 4 ở Washington. Reuters đưa tin như vậy hôm 29 tháng 3, dẫn lại nguồn tin từ hãng Yonhap của Hàn Quốc. Trích thông báo của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hãng tin này cho biết rằng Tổng thống Trump và người đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau tại thủ đô Washington vào ngày 11 tháng 4. Theo Yonhap, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về cuộc trao đổi bị ngưng trệ giữa Mỹ và Triều Tiên sau khi hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông Trump và ông Kim đổ vỡ ở Hà Nội cuối tháng 2. Đây là cuộc gặp đầu tiên của nguyên thủ hai nước đồng minh kể từ sau thất bại của cuộc hội đàm Mỹ-Bắc Hàn ở Việt Nam. Theo AP, ông Moon đang ở trong tình thế khó khăn liên quan tới cách thức tiếp tục giao tiếp với Bắc Hàn và thúc đẩy ngoại giao hạt nhân. Hãng tin Mỹ nói rằng ông và phu nhân sẽ thăm Mỹ từ ngày 10 tới 11 tháng 4. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ gặp ông Trump tại Nhà Trắng để thảo luận các diễn biến liên quan tới Bắc Hàn và các vấn đề song phương. Hồi đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Châu Son-hui nói rằng nước bà không có ý định thỏa hiệp hoặc tiếp tục đàm phán về hạt nhân, trừ phi Mỹ có các bước đi tương xứng với những gì Bắc Hàn tiến hành. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 29 tháng 3 nói rằng ông đã có bữa tối vừa ăn vừa làm việc hiệu quả đêm trước đó ở Bắc Kinh. Ông Mnuchin cùng với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đang có mặt ở Bắc Kinh trong vòng thảo luận tiếp theo trong khi hai nước tìm cách chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại gây sóng gió quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi đã có một bữa tối vừa ăn và làm việc rất hiệu quả tối qua và chúng tôi nóng lòng tham dự cuộc họp hôm nay, ông Mnuchin nói với các phóng viên khi ông rời khách sạn, theo Reuters. Ông không cho biết thêm chi tiết là ông đã ăn tối với ai ngày 28 tháng 3. Tổng thống Trump áp đặt thuế quan đối với hàng hóa của Trung Quốc trị giá khoảng 250 tỷ đô la năm ngoái nhằm buộc Bắc Kinh phải thay đổi cách thức làm ăn với phần còn lại của thế giới cũng như mở rộng hơn nữa nền kinh tế Trung Quốc cho các công ty Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam đang tăng cường các nỗ lực để giúp trả tự do cho Đoàn Thị Hương, một trong hai phụ nữ bị nghi đã tham gia giết hại Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. 4 ngày trước phiên xử tiếp theo của Hương tại Malaysia, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo hộ ngoại giao, lãnh sự và pháp lý ở mức cao nhất để đảm bảo công dân Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và được trả tự do. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Hương được trả tự do ở phiên tòa, dự kiến tổ chức vào ngày 1 tháng 4 trong một buổi họp báo thường kỳ tại Hà Nội hôm 28 tháng 3. Hương bị cáo buộc giết hại Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur năm 2017. Người cùng bị cáo buộc với nghi phạm Việt Nam Siti Aisyah của Indonesia bất ngờ được trả tự do hồi đầu tháng này sau khi các công tố viên rút lại cáo buộc sát hại sau khi chịu sức ép từ chính phủ Jakarta. Sau đó, Hà Nội yêu cầu hủy bỏ cáo buộc đối với Hương nhưng bị phía Malaysia từ chối khiến Việt Nam giận dữ. Theo luật sư của Hương, nghi phạm Việt Nam bị suy sụp tinh thần kể từ khi Aisyah được tha bổng cách đây 2 tuần. Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin sức khỏe hiện nay của Hương, bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã 3 lần thăm lãnh sự đối với công dân Đoàn Thị Hương kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 để động viên thăm hỏi sức khỏe và giúp Hương ổn định tâm lý cho phiên tòa sắp tới. Theo bà Hằng, Đại sứ quán Việt Nam cũng đang thu xếp lần thăm lãnh sự tiếp theo trước khi phiên tòa diễn ra vào ngày 1 tháng 4. Trả lời câu hỏi liệu có quan chức cấp cao nào của Việt Nam sẽ tham dự phiên tòa xét xử vào tuần sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói trong hơn 20 phiên tòa xét xử công dân Đoàn Thị Hương đều có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia. Các luật sư của nghi phạm 30 tuổi đã 2 lần đệ đơn lên Tổng chưởng lý của Malaysia để tìm cách giúp Hương được trả tự do. Và vào ngày 1 tháng 4, các công tố viên dự kiến sẽ công bố quyết định của tòa án. Cả Hương và Aisyah đều phủ nhận tội giết người và khẳng định họ bị các điệp viên Bắc Triều Tiên lừa để ám sát ông Kim, cũng như tin rằng đó là một trò diễn cho một chương trình truyền hình thực tế. Nghi phạm Việt Nam giờ đây là người duy nhất bị xét xử vì tội giết người và có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Luật sư của cô nói rằng cô là một vật tế thần và những kẻ chủ mưu là 4 người Bắc Triều Tiên đã trốn khỏi Malaysia ngay sau vụ ám sát.
Cục Hải quan Đà Nẵng vừa phát hiện và bắt giữ hơn 9,1 tấn ngà voi được cất giấu ngụy trang trong các thanh gỗ sẻ nhập từ Cộng hòa Congo. Hôm 29 tháng 3, giới chức Đà Nẵng cho biết hơn 9 tấn ngà voi bị lực lượng chức năng bắt giữ tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng trong một lô hàng có 3 container được khai báo là gỗ. Báo Thanh Niên cho biết trong 3 container nhập từ châu Phi, có 2 container là gỗ sẻ thành phẩm, còn lại là 9,1 tấn ngà voi nhập lậu. Trang biên phòng trích lời đại tá Nguyễn Viết Cử, trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 3 cho biết số ngà voi nhập lậu này thuộc lô hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Kiều có trụ sở tại tỉnh Quảng Nam, được vận chuyển trên tàu Sunshine Bandama của Singapore cập cảng Tiên Sa vào ngày 20 tháng 3. Đây là một trong những vụ tịch thu bắt giữ sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp lớn nhất tại Việt Nam trong năm qua. Trước đó, vào tháng 10 năm 2018, lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã phát hiện bắt giữ một container hàng hóa có khối lượng ước tính đến 10 tấn có ngà voi cắt khúc, vảy TT và nhựa phế phẩm nhập từ Nigeria về cảng Tiên Sa. Trong một báo cáo vào năm 2018 của Cơ quan Điều tra Môi trường, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại London đã xếp hạng Việt Nam là một trong số 10 quốc gia buôn lậu ngà voi hàng đầu thế giới.
Boeing Minh đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận bán máy bay trinh sát không người lái cho Việt Nam theo một quan chức của công ty Mỹ được tạp chí An ninh Trends trích lời cho biết. Đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam mua thiết bị quân sự đáng chú ý nhất của Mỹ kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ được dỡ bỏ hoàn toàn vào năm 2016. Tại sự kiện Lima 2019 ở Malaysia, giám đốc marketing mảng thiết bị quốc phòng của Boeing ở Đông Nam Á, ông Jill Tepak hôm 27 tháng 3 cho biết thương vụ cung cấp máy bay không người lái, gọi tắt là UAV, trinh sát tầm xa Scan Eagle đang được hỗ trợ từ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Bộ Quốc phòng Mỹ. James trích lời ông Park nói rằng nơi tiếp nhận là Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm vận, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp nhận Scan Eagle. Ông Park được tuần san của Anh trích lời nói, thương vụ này đang được tiến hành. Cựu Tổng thống Barack Obama tuyên bố việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam khi ông tới Hà Nội hồi tháng 5 năm 2016. Scan Eagle là một loại UAV cỡ nhỏ do Boeing Institute, một công ty con của Boeing, thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và dò thám mặt đất và trên biển từ trên không. Theo mô tả của Boeing về thiết bị này, nó có thể bay trên độ cao 4.572 mét và có thời gian hoạt động lên tới 24 tiếng. Scan Eagle nằm trong hệ thống máy bay không người lái của Boeing, có chiều dài 1,5 mét và dài cánh 3 mét. Năm 2004, Scan Eagle được đưa tới Iraq để trợ giúp các lực lượng của Mỹ tại đây. Và năm 2005, Hải quân Mỹ ký một hợp đồng trị giá 14,5 triệu đô la với Boeing để mua thiết bị này. Scan Eagle cũng đã được trang bị cho một số tàu của tuần duyên Hoa Kỳ. Đơn giá một hệ thống gồm 4 chiếc UAV vào năm 2006 ước tính 3,2 triệu đô la, theo dữ liệu từ trang web chính thức của Không lực Hoa Kỳ. Tổng số tiền của thương vụ giữa Boeing và Việt Nam không được tiết lộ. Ngoài Việt Nam, Boeing đã cung cấp UAV trinh sát Scan Eagle cho một số nước trong khối ASEAN khác như Singapore, Philippines, Indonesia và Malaysia. Ông Park lưu ý rằng việc bán máy bay không người lái Scan Eagle là chiến lược của Boeing nhắm vào các thị trường mới trong khu vực như Việt Nam và thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ của Boeing trong việc cung cấp các sản phẩm hàng không thương mại, theo James. An ninh hàng hải là một trọng tâm đối với nhiều nước ở Đông Nam Á, ông Park nhận định. Scan Eagle tuy là sản phẩm cấp thấp nhưng rất hiệu quả trong việc trinh sát và thu thập dữ liệu cũng như chia sẻ thông tin. Hồi tháng 2, Đô đốc Philip Davidson tiết lộ tại Quốc hội Mỹ về việc Việt Nam mua máy bay trinh sát không người lái cũng như máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ. Theo vị chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Việt Nam sẽ mua Scan Eagle UAV và máy bay huấn luyện T-6 cùng một chiếc tàu thứ hai của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ. Vào tháng 8 năm ngoái, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho VOA biết rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Bộ Ngoại giao Việt Nam không khẳng định hay phủ nhận thông tin trên. Tháng 3 năm ngoái, tàu sân bay đầu tiên của Mỹ USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm lịch sử kể từ sau kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975. Sứ quán Mỹ cho biết trong chuyến thăm của tàu sân bay Carl Vinson, Mỹ đã giao 6 xuồng tuần tra Merrill Shark cho Việt Nam để chống những người xấu trên vùng Biển Đông.
Bộ Công an Việt Nam vừa ra lệnh bắt khẩn cấp công dân Trung Quốc Hu He San, nghi phạm cầm đầu tập đoàn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam rồi xuất sang các nước khác. Báo Tuổi Trẻ cho biết ông Hu He San còn gọi là Ngô Hà Sơn, 57 tuổi, quê quán ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, là nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy vừa bị công an triệt phá vào tuần trước. Vào chiều ngày 29 tháng 3, nói về chuyên án 210 NLB triệt phá băng nhóm tội phạm người Trung Quốc cầm đầu đường dây vận chuyển hơn 1 tấn ma túy đá vào Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Cát, thuộc Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm với 1,1 tấn ma túy đá, theo trang VN Express. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy cùng lực lượng chức năng bắt quả tang các đàn em của Hu là Hoan Chai Wen, 52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, và ba người Việt Nam là Thào A Dơ, 37 tuổi, quê ở Điện Biên, Thào Nở Báo, 45 tuổi, quê Đắk Nông, và Lý A Vừ, 32 tuổi, quê Đắk Nông, khi giao nhận 300 kg ma túy đá tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, lô ma túy 300 kg được giao đến công ty cho Hoan Chai Wen với giá hơn 100 tỷ đồng. Nguồn hàng này sau đó được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa đóng vào container xuất tiếp sang Đài Loan. Truyền thông trong nước cho biết, theo lời khai ban đầu của các nghi can, trùm đường dây này là Hu He San. Cả bốn nghi can đều do Hu Hoshan tuyển chọn trực tiếp, trong đó Hoàng Chai-won là đàn em thân tín nhất. Hu Hoshan được cho là đã dùng một tên doanh nghiệp Việt Nam có tên là Hasan làm bình phong để núp bóng kinh doanh ma túy, và người phụ nữ Việt Nam đứng tên doanh nghiệp này chính là người tình của Wu. Báo Hải quan cho biết khi lực lượng chức năng mở cuộc điều tra đường dây này và phối hợp cùng cảnh sát Philippines hôm 22 tháng 8 đã phát hiện bắt giữ thêm 276 kg ma túy được vận chuyển từ Việt Nam qua đường biển. Truyền thông trong nước cho biết Hu Hoshan đã lưu trú ở Việt Nam trong 10 năm qua, thường xuyên qua lại ở Australia, Myanmar và Việt Nam. Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhận định rằng Việt Nam đang là địa bàn trung chuyển và tiêu thụ ma túy, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây hội đủ điều kiện cho chúng như là trung tâm kinh tế, giao thương thuận lợi cả đường hàng không, đường biển, đường bộ và có số người nghiện rất lớn. Trong một diễn biến liên quan, tại một cuộc họp hôm 28 tháng 3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào tối ngày 27 tháng 3, lực lượng chức năng đã bắt ông Trần Vĩ, sinh năm 1986, người Đài Loan, Trung Quốc, khi đang vận chuyển 895 bánh heroin có tổng trọng lượng 315 kg. Thống kê cho thấy ma túy từ Tam Giác Vàng chuyển vào Việt Nam có 20% được tiêu thụ trong nước và 80% được chuyển tiếp ra nước ngoài. Bên cạnh các bài vị bằng gỗ khắc tên những người Việt qua đời được dựng trên bàn thờ ở chùa Nikshin Kutsu ở thủ đô Tokyo, một sư cô âm thầm cầu siêu cho những người đồng hương đã khuất. Sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, trong suốt hai thập kỷ qua đã tận tụy vun đắp cho đời sống tinh thần tâm linh của các đồng hương Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Nico Thích Tâm Trí nói với Reuters, bất cứ khi nào có ai liên hệ với tôi để thông tin về việc có người vừa qua đời, tôi chỉ có thể cất lên hai tiếng, sao thế và dậy nữa ư. Các bạn trẻ này đã sống trong cảnh nghèo khổ ở nhiều vùng nông thôn hẻo lánh. Cha mẹ họ đang gặp khó khăn. Họ muốn làm việc chăm chỉ ở Nhật Bản. Họ từng có những giấc mơ và rồi đột ngột họ qua đời. Ni sư cho biết sau khi dâng hương và cầu siêu tại bàn thờ các bài vị, lao động Việt Nam thường bị hấp dẫn bởi mức lương cao ở Nhật. Nhưng để trở thành lao động nhập cư, họ phải mất khoản chi phí lớn cho các nhà tuyển dụng. Người Việt hiện có nhóm lao động nước ngoài đang gia tăng nhanh nhất tại Nhật Bản. Kể từ ngày 1 tháng 4, nước này sẽ áp dụng hệ thống luật mới cho phép nhiều lao động nước ngoài hơn vào làm việc nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động ở trong nước. Trong số 140 cái tên được khắc trên bài vị tại ngôi chùa, có nhiều người đến Nhật Bản theo chương trình tu nghiệp sinh kỹ thuật vốn bị lên án là dạng thức nhập khẩu lao động giá rẻ. Bên cạnh những bài vị của người lớn là hàng bài vị nhỏ hơn dành cho thai nhi chưa kịp chào đời nhưng đã bị phá bỏ. Có nhiều ý kiến trái chiều về luật lao động mới của Nhật khiến dư luận chú ý đến các trường hợp khác như làm việc quá giờ, nợ lương và tình trạng quấy rối tình dục. Tỳ kheo ni Thích Tâm Trí cho biết nhiều người có tên bài vị qua đời vì các bệnh liên quan đến tình trạng căng thẳng quá mức. Một số khác thiệt mạng do bị tai nạn hoặc tự tử. Ni sư chia sẻ, gia đình ở quê nhà đặt nhiều hy vọng lên các bạn trẻ này. Người thân rất tự hào, luôn khoe với mọi người, nhất là với bà con hàng xóm về con trai và con gái ở Nhật của họ. Họ đặt nhiều niềm tin, nhưng thay vào đó, những gì họ nhận được là hài cốt của con, bài vị hoặc một vài di ảnh. Cô Nguyễn Thị Trang, một thực tập sinh làm việc cho một hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc Nhật Bản, vừa qua đời vào tháng 2 vì bệnh viêm màng não. Cô ra đi, để lại chồng và hai con nhỏ ở Việt Nam. Từ quê nhà ở Việt Nam, anh Vũ Ngọc Thủy chia sẻ với Reuters, tôi đồng ý cho cô ấy đi vì muốn có thu nhập cao hơn một chút so với làm việc ở Việt Nam. Nếu biết sự tình như thế này, tôi sẽ không bao giờ dám để cô ấy ra đi làm việc xa nhà như thế. Anh Thủy cho biết, vợ anh không được chăm sóc y tế từ lúc sớm. Bà Toshimi Matsubayashi, lãnh đạo hợp tác xã nơi cô Trang làm việc, nói với Reuters rằng cô Trang đã được đưa đến bệnh viện ngay sau khi cô ngã bệnh và hợp tác xã đã thanh toán chi phí y tế cho cô. Bà cho biết thêm rằng tất cả các học viên ở hợp tác xã đều được đối xử tử tế. Chương trình thị thực dành cho thực tập viên kỹ thuật sẽ thu nhận khoảng 345.000 lao động làm việc tại Nhật Bản trong vòng 5 năm tới ở 14 lĩnh vực do khan hiếm lao động trong nước. Ni sư Thích Tâm Trí nói, nếu điều kiện theo hệ thống mới tốt hơn, có lẽ sẽ có nhiều làn sóng lao động Việt Nam tìm kiếm một cuộc sống đổi đời tại Nhật. Ni sư chia sẻ, có những thực tập sinh làm việc chăm chỉ trong 3 năm và trở về cất nhà tường khang trang. Như vậy cũng mừng cho họ. Ni sư nói thêm, làn sóng này dần dần không còn biên giới. Điều quan trọng trong mối quan hệ của con người là vượt qua ranh giới tôn giáo, văn hóa và biết khởi tâm yêu thương.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Vào ngày 29 tháng 3, Đức Giáo hoàng Francisco đã ban hành luật mới nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm dụng tình dục trong nội bộ Vatican và các tổ chức khác của Tòa Thánh ở Rome, cũng như các đoàn ngoại giao của Tòa Thánh trên toàn thế giới. Theo tin Reuters, trước đây lạm dụng trẻ vị thành niên thuộc phạm vi của nhiều quy định pháp lý khác nhau, một số trong đó được thiết lập dựa trên cơ sở tùy từng trường hợp cụ thể. Trụ sở chính của Giáo hội Công giáo toàn cầu ở Rome là một quốc gia độc lập, với Đức Giáo hoàng là nguyên thủ. Luật mới được đưa ra giữa lúc Đức Giáo hoàng đang yêu cầu các giáo hội công giáo địa phương trên khắp thế giới đặt ra các chính sách nghiêm ngặt riêng để đối phó với tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em. Uy tín của giáo hội đã bị suy giảm ở nhiều nơi trên thế giới do các vụ bê bối lạm dụng tình dục ở các quốc gia, bao gồm Ireland, Chile, Úc, Pháp, Hoa Kỳ và Ba Lan, khiến cho giáo hội phải tiêu tốn hàng tỷ đô la bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và nhiều giáo xứ phải đóng cửa. Các vụ bê bối đã lên đến hàng ngũ cấp cao của Vatican, với việc Hồng Y George Pell bị kết án 6 năm tù hồi đầu tháng này vì lạm dụng các cậu bé trong ca đoàn ở quê hương Úc. Ông từng là quản trị tài chánh của Vatican và là thành viên của Hồng Y đoàn của Giáo hoàng, cho đến khi bị truy tố hồi năm ngoái. Các giới chức cấp cao khác của giáo hội cũng bị cáo buộc cố tình che đậy những vụ lạm dụng, bao gồm Tổng giám mục Lyon, người đã bị kết án trong năm nay tại Pháp vì đã không báo cáo về các vụ lạm dụng. Điều luật mới đánh dấu lần đầu tiên có một chính sách thống nhất và chi tiết cho việc bảo vệ trẻ em được soạn thảo cho Vatican. Những thay đổi được Đức Giáo hoàng ban hành sẽ buộc các cấp trên và những người cùng làm việc có nghĩa vụ phải báo cáo về các cáo buộc lạm dụng, bị xử phạt khi không báo cáo và cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình. Những người trưởng thành dễ bị tổn thương cũng sẽ được bảo vệ theo luật mới. Luật mới quy định một giới chức hoặc nhân viên của Vatican bị kết án lạm dụng trẻ em sẽ bị sa thải, lập thủ tục để báo cáo nghi ngờ lạm dụng và áp dụng vào quy trình sàng lọc hồ sơ nhân viên tương lai nhằm ngăn chặn những kẻ lạm dụng tiềm tàng. Những người vận động cáo buộc giáo hội trước đây đã phản ứng quá chậm và không hiệu quả với cuộc khủng hoảng lạm dụng. Các giám mục cấp cao từ khắp nơi trên thế giới đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng trước để vạch ra một chiến lược chấm dứt nạn lạm dụng. Các nạn nhân nói rằng hội nghị chỉ đơn thuần là lặp lại những lời hứa cũ. Mặc dù chỉ có vài chục trẻ vị thành niên sống bên trong Vatican, nhưng báo chí đặc biệt đề cập đến một trường hợp tại tiểu chủng viện ở Vatican, nơi một cậu bé cáo buộc vào năm 2019 rằng cậu đã bị một trẻ vị thành niên khác lạm dụng và đổ lỗi cho sự giám sát không chặt chẽ. Luật mới cũng áp dụng cho các cơ quan ngoại giao của Vatican vốn từng dính vào vụ bê bối trước đây. Năm 2013, Đức Giám mục Joseph Wisolowski, đại sứ Vatican tại Cộng hòa Dominican, đã bị buộc tội trả tiền cho các bé trai để quan hệ tình dục. Ông đã bị triệu hồi và bị bỏ tù tại Vatican, nhưng đã chết vào năm 2015 trước khi bị đưa ra xét xử.
Các nước tham dự cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở thủ đô Washington hôm 28 tháng 3 đã lên tiếng hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên ở Hà Nội. Họ cũng ủng hộ sự cởi mở tiếp diễn của Mỹ đối với việc trao đổi ngoại giao nhằm đạt được sự giải trừ hạt nhân chung cuộc và có thể kiểm chứng được của Triều Tiên, cũng như thừa nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai và thực thi toàn bộ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Patrick Murphy đồng chủ trì cuộc đối thoại lần thứ 32 với Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thong Phan Savanphet. Trước đó, cũng trong tuần này, tại cuộc đối thoại quốc phòng, an ninh và chính trị giữa Mỹ và Việt Nam tại thủ đô Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea L. Thompson đã ca ngợi sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ở Hà Nội cuối tháng trước đổ vỡ và đôi bên rời bàn đàm phán sớm hơn dự kiến. Thứ trưởng Ngoại giao Choi Soon-hui sau đó nói rằng Mỹ đã ném đi cơ hội vàng và đổ lỗi cho các quan chức cấp cao của Mỹ. Hoa Kỳ đang gây áp lực tối đa lên chính phủ Venezuela của Tổng thống Nicolas Maduro, Reuters đưa tin, trích lời một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách về các biện pháp trừng phạt nói hôm 29 tháng 3. Bà Sigal Mandelker, Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề khủng bố và tình báo tài chính, bình luận như vậy ở Singapore. Bà chuẩn bị thảo luận các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong những ngày tới với các quan chức chính phủ ở Malaysia, Singapore và Ấn Độ, theo Reuters. Một ngày trước đó, chính quyền của ông Maduro hôm 28 tháng 3 thông báo rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido đã bị cấm giữ chức vụ công cộng trong vòng 15 năm. Người tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela và cũng là chủ tịch quốc hội bị cho là không nhất quán về việc tiết lộ tài chính cá nhân và hồ sơ chi tiêu không khớp với mức thu nhập của ông.
NASA trả 19.000 đô la một người chỉ để nằm trên giường trong 2 tháng. Các nhà khoa học đang tìm kiếm những phụ nữ có thể nằm trên giường trong 60 ngày để giúp họ nghiên cứu về tình trạng không trọng lực ảnh hưởng ra sao tới cơ thể con người. Tiền công trả cho việc tham gia nghiên cứu là khoảng 18.522 đô la một người. Khi các phi hành gia ở trong vũ trụ, tình trạng không trọng lực do trọng lực chỉ ở mức cực nhỏ làm thay đổi cơ thể họ. Do sức ép về thể chất giảm đi trong vũ trụ, nên cơ bắp và xương của họ bị suy yếu và các chất dinh dưỡng trong cơ thể di chuyển lên đầu. Theo thông tin của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức, nơi được NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu giao thực hiện cuộc nghiên cứu. Bằng cách mô phỏng hiệu ứng không trọng lực với việc nằm trên giường, các nhà khoa học hy vọng sẽ phát triển ra các phương pháp chống lại tác động của tình trạng không trọng lượng để các phi hành gia không phải dành phần lớn thời gian của họ trên trạm vũ trụ chỉ để tập thể dục. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một máy ly tâm tay đòn ngắn dùng cho con người. Máy này sinh ra trọng lực nhân tạo và phân phối lại cho đúng các chất dịch trong cơ thể. Họ hy vọng sẽ thử nghiệm nó đối với 2/3 số người tham gia nghiên cứu mỗi ngày. Tất cả các hoạt động bao gồm ăn, tắm và đi vệ sinh phải được thực hiện trong tư thế nằm. Mỗi người tham gia sẽ có một phòng riêng và nằm trên giường nghiêng 6 độ, đầu chúc xuống. Cuộc nghiên cứu bao gồm 2 vòng. Nhóm đầu tiên gồm 24 người tham gia, 12 nam và 12 nữ, đã bắt đầu hôm 26 tháng 3. Vẫn chưa rõ sẽ cần có bao nhiêu người tham gia trong vòng tiếp theo, dự kiến sẽ được tiến hành tại Viện Y học Hàng không Vũ trụ ở Cologne, thuộc Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019. Các nhà khoa học hiện đang tìm kiếm những phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuổi từ 24 đến 55, là những người không hút thuốc để tham gia nghiên cứu. Theo trang web của cuộc nghiên cứu, những người tham gia phải biết tiếng Đức. Năm 2017, NASA đã thực hiện một nghiên cứu về nằm trên giường tương tự, trong đó 11 người đã dành 30 ngày trên giường. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.